lặng nghe, lặng lặng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.
Một đời ta sống bao lần hạnh phúc, một ngày ta chết mang theo được gì? Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống ước mơ thiên đàng, một ngày ta chết địa ngục thở than.
Thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian, thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian.
Ta đi đi tìm hạnh phúc, một đời ta tìm, tìm trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Một đời ta sống bao lần ích kỷ, một ngày ta chết chỉ còn khinh khi.
Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống gánh bao nhiêu sầu, một ngày ta chết mang nặng khổ đau.
Khổ đau hạnh phúc từ tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ tâm ta.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Mọi sự bảo trợ xin liên lạc 714-448-8995, 714-448-8995. Chương trình nhằm mục đích hướng mỗi con người của chúng ta đến sự bình an trong tâm hồn, vượt thoát nẻo đau buồn, hướng họa thành phúc, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta. Khi nghĩ đến thiền, mọi người thường nghĩ đến một người đang ngồi yên lặng, chân xếp bằng, mắt nhắm nghiền. Trên thực tế, một người ngồi như vậy có thể đang ngủ gật hay suy nghĩ miên man, và đó không phải là thiền. Thiền là quá trình rèn luyện để phát triển các phẩm chất tốt của tâm, tưới tẩm cho các hạt giống tốt của tâm hồn để có được sự biến chuyển sâu sắc về cả suy nghĩ, hành động, lời nói và đạt được hiệu quả. Vì thế, bạn có thể thiền trong tất cả các hoạt động trong đời sống hàng ngày.
Hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta.
Kính thưa quý thính giả, sau đây là một số thông tin sinh hoạt của Mắt Thương Nhìn Đời. Tại Thiền Đường Mây Từ, phòng châm cứu miễn phí làm việc vào mỗi thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, từ 9h30 sáng đến 1 giờ trưa. Riêng mỗi thứ Bảy đầu tháng, phòng châm cứu miễn phí mở cửa từ 1 giờ cho đến 3 giờ chiều. Thầy Minh Thông giảng pháp mỗi thứ Ba hàng tuần, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại Thiền Đường Mây Từ. Quý thầy từ Thiền viện Đại Đăng giảng pháp mỗi đầu tháng vào ngày Chủ nhật, từ 2 giờ đến 6 giờ chiều tại trung tâm Sangha. Mắt Thương Nhìn Đời tổ chức đại lễ Vu Lan vào ngày 18 tháng 8 tại trung tâm Sangha từ 2 giờ đến 6 giờ chiều. Đặc biệt trong tháng 8, Mắt Thương Nhìn Đời có tổ chức một buổi sinh hoạt và thiền tập ngoài biển Huntington Beach từ 6 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Xin liên lạc để ghi danh với ban tổ chức 714-600-8854, 714-600-8854.
Học Phật. Phật giáo không đòi hỏi lòng tin mù quáng vào những giáo điều hay tín điều. Trái lại, Phật giáo khuyến khích con người chứng nghiệm giáo lý qua trí tuệ suy xét và qua kinh nghiệm của chính bản thân mình. Sự học là chìa khóa mở cửa đầu tiên cho con người đi vào sự phát triển trong nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội và còn là những phương tiện để giải quyết các vấn đề quan trọng trong đời sống con người. Môn học nào cũng có phương pháp và giá trị riêng của nó. Thí dụ như tâm lý giáo dục là một ngành học về con người. Nó có chức năng xây dựng nội dung giáo dục con người bằng các phương pháp chuyên môn đoán định, phân tích, giải thích các hiện tượng tâm lý một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, hầu giúp con người có nỗ lực sáng tạo một đời sống hạnh phúc qua sự chiêm nghiệm và tự kiểm chứng toàn diện các tánh hạnh, các đức tính bên trong của chính mình. Môn học thường có 3 phần: khảo cứu lý thuyết, quan sát và kiểm chứng lý thuyết, thí nghiệm và thực hành lý thuyết. Từ khái niệm này, khi đi vào tìm hiểu các bộ môn Phật học thì sẽ thấy 3 phương pháp học mà Phật đã dạy cho các đệ tử như văn, tư, tu. Cũng tương tự như vậy, học Phật tức là học chân lý của Đức Phật dạy. Văn là phần khảo cứu chân lý bằng cách đọc hay nghe giảng để hiểu cho thấu đáo lời Phật dạy. Tư là phần quan sát và kiểm chứng chân lý bằng cách suy nghĩ, cân nhắc, đắn đo về những gì đã nghe, xem đúng hay sai. Làm như vậy mới thực hành đúng câu: các người phải tự thắp đuốc lên mà đi. Thắp đuốc lên với chánh pháp mà Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Cú. Tu là phần thí nghiệm và thực hành chân lý bằng cách áp dụng những lời Phật dạy là đúng và thích hợp cho trình độ của mình trong cuộc sống hàng ngày. Các điểm cơ bản trên là một cái nhìn đại cương cho con đường tu tập thực tiễn để giải thoát mọi khổ não. Văn, tư, tu không tách rời ra được, vì nhờ tu mới thẩm định được giá trị văn. Tư giúp cho tu được kết quả viên mãn. Phật học là chân lý, là những sự thật. Nếu không dùng 3 môn học này như một ngọn đuốc trí tuệ soi sáng vào công trình học Phật thì làm sao thấy mọi sự vật ở xung quanh? Không cần trí huệ mà chỉ dùng lòng tin đến với đạo Phật để học Phật là điều nên tránh. Đức Phật nói: ai tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Tin là do hiểu mà tin, và lòng tin này đã được gạn lọc qua sàng lý trí nên nó vững chắc, không dễ gì lung lay. Đức Phật đã chỉ rõ đâu là mê chân, đâu là tỉnh. Nhờ vào chánh tín mà lời Phật dạy mới tồn tại, việc tu học của mỗi người mới được kết quả. Lòng thành tâm mộ đạo cũng như sự tin tưởng vững chắc vào những lời Phật dạy đôi khi chỉ giúp cho người con Phật xây dựng một nền móng vững chắc, góp thêm vào việc học Phật. nhưng chưa hoàn toàn gọi là sự học Phật. Học Phật là phải thấu hiểu giáo lý của Đức Phật, đem ra thực hành tu tập theo Ngài, để mình cũng được thành Phật như Ngài. Việc tu tập này là sự tin vào khả năng thành Phật của chính mình bằng trí tuệ, lòng thành tâm và mộ đạo. Cái lỗ sâu, giả sử có một cái lỗ và có một vật gì ở dưới đấy, người nào đút tay vào lỗ mà không đụng tới đấy đều than là lỗ quá sâu. 100 người hay 1000 người đều than như vậy. Chẳng một ai bảo rằng tay mình không đụng được đáy lỗ vì tay quá ngắn. Chúng ta hãy trở về với chính mình, hãy bước lùi một bước để nhìn vào chính chúng ta. Đừng than rằng cái lỗ quá sâu, mà hãy nhìn vào cánh tay của chính mình. Nếu bạn có thể thấy rõ điều này, thì bạn sẽ tiến bộ trên đường tinh thần và sẽ tìm được hạnh phúc tốt đẹp.
6. Thực hành chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là nỗ lực gắng sức theo đúng hướng chân chánh. Thực hành chánh tinh tấn tức là đối nghịch và triệt tiêu sự lười nhác thụ động. Tuy nhiên, để sự nỗ lực gắng sức của ta có thể hướng theo con đường chân chánh, cần phải có một sự hiểu biết sâu xa về chánh pháp và nhận rõ, phân biệt được những việc nên làm và không nên làm. Xuất phát từ khuynh hướng này, có thể nói một cách khái quát về việc thực hành chánh tinh tấn là nỗ lực thực hiện các điều thiện và cố gắng hạn chế cho đến triệt tiêu các điều xấu ác. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 15, Phẩm Phạm Hạnh, có một bài kệ nói lên rất rõ ý nghĩa này. Nguyên văn chữ Hán như sau: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Dịch nghĩa: không làm các điều ác, thành tựu các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Chánh tinh tấn chính là động lực, là năng lượng để thúc đẩy sự thực hành giáo pháp chân chánh. Nhờ có sự định hướng chân chánh cho những nỗ lực tự thân của chúng ta, mà tất cả các việc thiện đều sẽ được làm, tất cả các việc ác đều sẽ bị ngăn chặn. Thực hành chánh tinh tấn cũng có nghĩa là tu tập giáo pháp chân chánh một cách tích cực, năng nổ, chứ không chỉ là một sự học hiểu lý thuyết suông. Bởi vì xét cho cùng, nếu không có những nỗ lực thực hành, thì cho dù bất cứ lý thuyết nào có cao siêu hay lạ đến đâu, cũng không thể mang lại lợi ích thực sự cho cuộc sống của chúng ta.
Trong hoa có giác, ta thấy trong giác có hoa, ta thấy trong ta vẫn còn ngập lặn trong biển mê. Ngày trôi qua mong thành giác,
quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Tỉnh Thức, thơ của Diêu Linh được Minh Du Đà Lạt phổ thành ca khúc qua tiếng hát của ca sĩ Mai Thiên Vân.
Ta thấy trong hoa có giác, ta thấy trong giác có hoa, ta thấy trong ta vẫn còn ngụp lặn trong biển mê. Ngày trôi qua mong manh, vòng nhân duyên bất tận, ta thấy đời lẫn quẩn xa vào cửa tử xa.
Thực hành chánh niệm. Chánh niệm là sự tỉnh thức, niệm tưởng chân chánh trong cuộc sống. Tư tưởng chúng ta luôn hướng theo những đối tượng, sự việc mà ta ham thích, ngay cả khi sự việc ấy đã lùi vào quá khứ hay chỉ là những khao khát tưởng tượng trong tương lai. Sự lôi cuốn ấy đã trở thành một thói quen lâu đời, đến nỗi ít khi chúng ta giữ được sự chú tâm đúng mức đến việc mình đang làm gì, nghĩ gì. Tất cả diễn ra như một guồng quay tự nhiên theo quán tính. Và vì thế rất nhiều khi chúng ta rơi vào sự lơ đễnh, không còn thật sự giữ được mối quan hệ gắn bó với những gì đang diễn ra trong cuộc sống. Chúng ta sống trong hiện tại mà tâm tưởng lại quay về quá khứ hoặc hướng đến tương lai. Chúng ta sống ở nơi này mà tâm tưởng lại hướng về một nơi khác. Chánh niệm như một sợi chỉ thần xuyên suốt qua tất cả các ý tưởng và hành động của chúng ta, liên kết chúng lại theo một hướng nhất quán và chân chánh. Sự thực hành chánh niệm giữ cho chúng ta luôn tiếp xúc thật sự với đời sống, với những gì đang diễn ra quanh ta. Nhiều người đã sai lầm khi nghĩ rằng chánh niệm và cả chánh định nữa, như sẽ nói ở phần tiếp theo, chỉ là những vấn đề dành cho các vị tu sĩ. Trong thực tế, sự thực hành chánh niệm là rất cần thiết và quan trọng đối với tất cả chúng ta ngay trong cuộc sống bình thường này. Không có chánh niệm, những nỗ lực tu tập khác của chúng ta rất khó lòng đúng hướng và đạt được kết quả khả quan. Có thể hình dung như một ngọn đèn được thắp lên để chiếu sáng căn phòng, cho dù đó là một ngọn đèn khá lớn. Nhưng những cơn gió từ một cửa sổ để trống liên tục thổi vào đã làm cho ngọn lửa luôn lay động và chập chờn lúc sáng lúc tối. Và do đó, chúng ta rất khó nhìn rõ được mọi vật trong phòng. Nếu chúng ta khép cánh cửa sổ lại để ngăn luồng gió, Ánh đèn giờ đây sẽ chiếu sáng liên tục và ổn định. Mọi vật trong phòng liền có thể được nhìn thấy rõ. Công năng của việc thực hành chánh niệm chính là làm cho ngọn đèn trí huệ của chúng ta luôn liên tục tỏa sáng, soi chiếu vào mọi sự việc trong đời sống. Không có chánh niệm, chúng ta nhìn sự vật cũng giống như dưới một thứ ánh sáng chập chờn, khi mờ khi tỏ, chợt sáng chợt tối. Duy trì được chánh niệm, mọi thứ sẽ trở nên phơi bày trọn vẹn dưới ánh sáng trí huệ liên tục tỏa chiếu. Thực hành chánh niệm không phải là một công phu quá cao siêu hoặc trừu tượng như nhiều người thường lầm tưởng. Thực ra, ngay trong cuộc sống bình thường này, chúng ta thỉnh thoảng vẫn có được chánh niệm. Chỉ có điều chúng ta không lưu tâm duy trì nó. Khi thực hành chánh niệm, chúng ta chủ động tạo ra và duy trì nó một cách liên tục, không để cho đứt quãng. Chúng ta thường nghe những người phụ nữ lớn tuổi dạy dỗ các bé gái mới lớn lên rằng con gái làm việc gì cũng phải có ý tứ. Và sự thực hành theo lời khuyên dạy ấy có nghĩa là cô bé phải luôn thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói, đi đứng, phải luôn giữ được sự dịu dàng, khoan thai, không hối hả, buông tuồng. Sự dạy dỗ và thực hành ấy chính là điều kiện cơ bản để rèn luyện cho người con gái khi lớn lên sẽ có thể trở thành một người phụ nữ đoan trang, hiền thục, nết na. Trạng thái có ý tứ được khuyên dạy ấy không phải gì khác hơn mà chính là tên gọi khác của chánh niệm. Và công năng tốt đẹp của nó đã được người xưa nhận ra bằng vào những kinh nghiệm thực tiễn trong cuộc sống nên mới đưa vào giáo dục cho con cháu. Một người con gái không có ý tứ bị xem là con gái hư và rất khó lòng có được những đức tính khác của người phụ nữ. Trong thực tế, không chỉ là phụ nữ mà ngay cả nam giới, hay nói đúng hơn là tất cả chúng ta, đều nên thực hành một cuộc sống có ý tứ, vì đó chính là một cuộc sống luôn duy trì chánh niệm. Khi thực hành chánh niệm, mỗi một việc làm của chúng ta, cho dù rất nhỏ nhặt, cũng trở nên có ý nghĩa rất lớn lao. Đơn giản chỉ là vì khi ấy, nó đã trở thành một biểu hiện thực sự của sự sống trong ta. Khi hiểu được điều này, chúng ta mới biết rằng, khi sống không có chánh niệm, chính là ta đã đánh mất đi sự sống chân chánh. Vì thế mà ta sống cũng như chưa từng được sống, không thể thực sự tiếp xúc và cảm nhận hết những niềm vui cũng như sự nhiệm màu kỳ diệu của đời sống. Thực hành chánh niệm là luôn duy trì sự tỉnh thức, duy trì ý niệm về sự hiện hữu của mình trong từng giây phút. Nói một cách cụ thể hơn, đó là luôn tỉnh táo nhận biết từng ý tưởng, lời nói và việc làm của mình. Sự tỉnh thức này giúp chúng ta luôn suy nghĩ, nói năng và hành động một cách có ý thức, có suy xét thận trọng, theo đúng với chánh pháp, và do đó mà không bị rơi vào các ý tưởng, lời nói hay việc làm xấu ác.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Nhóm Thiền Quán Tâm sinh hoạt hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 6 giờ chiều đến 8 giờ tối. Mọi chi tiết xin gọi Eric Trần 714-448-8995. Cảm ơn sự ưu ái lắng nghe của quý vị. Mọi sự đóng góp ý kiến và bảo trợ cho chương trình Thiền Quán Tâm xin gọi 714-448-8995, 714-448-8995. Kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
Ta đi đi tìm hạnh phúc, muôn đời ta tìm trong hoa vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Khổ đau hạnh phúc từ tâm ta.